Y Tiên Thiểu, chương 1730, Huyền Thể Kim Đan, góc truyện audio.com, nhưng lần này đến đan giới làm cho hắn đạt được ích lợi không nhỏ, tu vi gia tăng, cửu thiên tử phẩm tiên tinh thành thục, đây là chuyện tốt thật lớn. Mặt khác còn đạt tới hợp tác với đan giới, luyện hóa liên quân chư thiên, lại có thu hoạch lớn. Nhưng trọng yếu nhất chính là Tùy Qua càng thêm lĩnh ngộ sâu sắc về đan đạo. Lần này luyện đan làm cho Tùy Qua ý thức được chẳng những có thể đem đối thủ luyện hóa, mà còn có thể dùng luyện thành đan. Đồng thời còn có thể dùng phương pháp trái ngược lại, đem đan lực thẩm thấu lên người đệ tử Thần Thảo Tông cùng thành viên Long Đằng, dùng để thăng tu vi của bọn họ. Bởi vậy Tùy Qua lập tức tìm Trúc Vấn Quân thương nghị trao đổi một phen, sau đó làm ra chút cải tiến cho trận pháp thiên nhân nhất giới, đem một bộ phận đan dược đặt vào tiết điểm trận pháp hoa hạ, khiến cho đan khí phóng thích lên không trung, kết hợp cùng linh khí cho mọi người hấp thu, cải thiện thiên phú cùng gia tăng tu vi của mọi người. Thông qua Huyền Mệnh khách sạn, Tùy Qua rất nhanh nhận được tin tức. Chuyện Tùy Qua liên thủ cùng đan giới đem liên quân chư thiên luyện hóa thành đan dược đã truyền khắp chư thiên giới. Mọi người đều kinh ngạc vì thủ đoạn của hắn, cũng kinh ngạc với dã tâm cùng sự tàn nhẫn của đan giới. Bởi vì càng nhiều người cảm thấy được trong chuyện này do đan giới ra sức càng nhiều, nhất là có thể đem nhiều người trực tiếp luyện thành đan dược như vậy, nhất định là vì có được phương pháp luyện đan khủng bố của đan giới. Vô luận nói thế nào, sự liên thủ giữa Tùy Qua cùng đan giới đã nhận được hiệu quả uy hiếp, nhưng đồng dạng cũng đưa tới cừu hận. Trong vòng một ngày Tùy Qua nhận được 10 nửa bước chân tiên khiêu khích, nhưng hiện tại hắn đã ngày càng cường thế, cho nên trong 10 bước chân tiên kia có 4 người bị hắn luyện thành thiên binh thần tướng. Hiện giờ nửa bước chân tiên đã không còn chấn áp được Tùy Qua, mà chân tiên thì không dám động thủ, bởi họ băn khoăn tiên giới, mà không phải sợ hãi Tùy Qua. Giao dịch giữa Tùy Qua cùng đan giới tiếp tục tiến hành, đan giới thu được càng nhiều linh đan, mà Tùy Qua cũng hấp thu toàn bộ đan hải. Mặt khác nhờ vào thu hoạch tại đan giới, Tùy Qua còn luyện chế ra một loại tiên đan mới, Huyền Thể Kim Đan. Huyền Thể Kim Đan là do Tùy Qua dùng sinh mệnh thực cùng nhiều loại tiên thảo hợp lại mà thành. Năng lực Huyền Thể Kim Đan càng tiến một bước, sau khi dùng thân thể đạo sĩ biến thành huyền thể, có thể so sánh với thân thể tán tiên. Tuy rằng không có được tu vi cảnh giới tán tiên, nhưng có được lực phòng ngự cường đại như tán tiên, hơn nữa sau khi bị người giết chết còn có thể sống lại một lần. Mặt khác Huyền Thể Kim Đan còn giúp một ít đạo sĩ lĩnh ngộ huyền bí của hợp thể kỳ, càng dễ dàng đột phá. Nhưng còn có điều thú vị chính là sứ giả tu la giới Nhâm Ngọc lại xuất hiện trong thất la giới, hơn nữa yêu cầu gặp mặt Tùy Qua. Kỳ thật cũng không trách được nàng, bởi vì nàng chỉ biết hắn là đại nguyên soái đại quân Trinh Tiễu, mà không biết hắn chính là Tùy Qua của Thần Thảo Tông. Tùy Qua gặp mặt Nhâm Ngọc tại Tần Hán Vương Triều, bộ dáng của nàng đang tức giận, vừa nhìn thấy hắn liền hỏi. Đại nguyên soái, ngươi thật tự tại, biết bổn sứ đến đây còn chờ lâu như vậy mới xuất hiện. Sứ giả đại nhân nguôi giận, Tùy Qua cười nói, ta không phải đến rồi sao? Sứ giả đại nhân đến đây có chuyện gì cần làm, ngươi biết rõ, góc truyện audio.com, còn cố hỏi, Nhâm Ngọc hừ lạnh một tiếng, ta không biết ý tứ của sứ giả đại nhân, Tùy Qua ra vẻ hồ đồ, đại nguyên soái, ngươi cũng đừng nên giả bộ hồ đồ. Nhâm Ngọc hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng đem thất la giới di chuyển đến nơi đây ta sẽ tìm không được ngươi? Hay ngươi cho rằng di chuyển tới đây, sau này sẽ không còn thuộc quản hạt của tu la giới sao? Việc này ta thật không nghĩ qua, Tùy Qua nghiêm trang nói. Kỳ thật đi chuyển thất la giới đến đây ta chỉ là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, Nhâm Ngọc lạnh lùng nói. Ai bức bách ngươi, còn có thể là ai? Tùy Qua nói, kỳ thật là do tiểu tử nhân loại kia quấy chư thiên giới bất an. Sứ giả đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết người nọ? Là hắn, Nhâm Ngọc hừ một tiếng. Hắn muốn ngươi làm gì? Đây không phải rất rõ ràng sao? Thất la giới đã rời qua nơi này, rõ ràng đã bị hắn tiết chế. Sứ giả đại nhân, tuy rằng ta cũng không muốn đắc tội tu la giới, nhưng tiểu tử đó uy hiếp chư thiên giới, người của thất la giới không thể trêu chọc được hắn a hát. Vì cả thất la giới, ta không thể không làm như vậy. Lớn mật, Nhâm Ngọc giận dữ mắng một tiếng, tựa hồ muốn ra tay với Tùy Qua, nhưng nàng không làm như vậy mà chợt tỉnh táo. Đại nguyên soái, ngươi có biết ngươi làm như vậy đã hoàn toàn đắc tội tu la giới sao? Ngươi sợ tiểu tử đó, chẳng lẽ không sợ tu la giới? Hắn đã đáp ứng ta, nếu tu la giới trả thù, hắn sẽ bao che cho chúng ta. Tùy Qua lộ bộ dáng khó xử. Sứ giả đại nhân, nếu ngươi thật sự muốn thất la giới tiếp tục nguyện trung thành với tu la giới cũng được, nhưng nhất định phải xử lý tiểu tử đó. Ngươi cũng biết hiện giờ tiểu tử đó uy hiếp chư thiên giới, hơn nữa còn hợp tác với đan giới, nếu thất la giới không nghe theo chỉ sợ ngay cả ta cũng bị luyện thành đan dược. Tu vi của ngươi không kém, lá gan của ngươi kém như vậy. Nhâm Ngọc hừ lạnh một tiếng, Tuy tiểu tử đó càn rỡ, nhưng cũng không cuồng được vài ngày. Chẳng lẽ cao thủ tu la giới muốn đối phó hắn? Tùy qua giả vờ hứng thú hỏi. Rất nhiều cao thủ các giới kỳ thật đều có thể trấn áp tiểu tử đó, chỉ là còn chưa tới thời điểm mà thôi. Nhâm Ngọc lạnh lùng nói. Mà bản thân tiểu tử kia còn chưa biết, thật sự là buồn cười. Sứ giả đại nhân, ngươi có thể nói rõ ràng một chút không? Thất la giới cũng không muốn chôn cùng với tiểu tử đỏ a hát. Tùy qua vội vàng nói. Rõ ràng hơn, còn không rõ sao tiểu tử kia đã đắc tội chư thiên giới, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống bao lâu? Nhâm Ngọc hiển nhiên không muốn nói rõ ràng. Tốt lắm, chính ngươi tự suy nghĩ đi, bổn sứ chỉ cho ngươi cơ hội lần này, nếu ngươi còn không biết nắm chắc thì đợi cùng chôn cùng tiểu tử kia đi. Đa tạ ý tốt của sứ giả đại nhân, nhưng sứ giả đại nhân hãy nói rõ. Tùy qua bồi cười, đưa hai viên tiên đan cho nàng. Đây là tiên đan ta mới lấy được đến, hy vọng sứ giả đại nhân thanh xuân vĩnh trú thiên địa cùng thọ. Hối lộ, Tùy qua trắng trợn hối lộ, bởi vì hắn cần thu được tin tức từ miệng Nhâm Ngọc. Hai viên tiên đan đối với rất nhiều người mà nói phi thường chân quý, nhưng đối với hắn mà nói chẳng đáng là gì. Nhâm Ngọc nhận được tiên đan, sắc mặt khá hơn nhiều, khẽ cười nói. Nếu đại nguyên soái biết điều như thế, bổn sứ chỉ cho ngươi vài câu đi. Thất la giới nằm ở hạ du trong chư thiên giới, cho nên chẳng khác gì ếch ngồi đáy. Góc truyện audio.com, giết rất nhiều chuyện không hay biết. Ở thất la giới tu vi độ kiếp trung kỳ đã xem như đứng đầu rồi, nhưng ở tu la giới tu vi độ kiếp trung kỳ chỉ có thể xem là thượng tầng, nhưng chưa tính là đứng đầu. Cách chương.